Xin thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp phần còn lại thì còn khoảng 10 khổ nữa, tức là khoảng 10 bài kệ nữa. Có thể một buổi rất là khó học hết. Học hết thì được đó, nhưng mà sợ chúng ta chia sẻ nó không tới nơi tới chốn. Nhưng nếu mà không hết được thì dành một buổi nữa. Hôm nay học tiếp tới cái khổ thứ 45. Ngô Tảo niên lai tích học vấn, diệt tằng thảo sớ tầm kinh luận, phân biệt danh tướng bất tri hưu, nhập hài toán xa đồ tự khốn. Cái đó tự khốn chứ không phải tụ ha. Khước bị Như Lai khổ kha trách, sổ tha trân bảo hữu hà ích, tòng lai thặng đặng giác hư hành, đa niên uổng tác phong trần khách. Ngay cái khổ khước bị Như Lai khổ kha trách, có những nơi là ha. Nếu mà đọc trong bản chữ Hán mà những câu Maha Tát hay Maha Bát Nhã đó là chữ Ha này. Khi chúng ta phiên âm là Ha, nhưng bên đây là người ta phiên âm là Kha. Thì cái này là do chúng ta phiên âm lại tùy cách phiên âm của mỗi người thì nó cũng cùng một chữ. Giống như có rất là nhiều chữ phiên âm khác nhau. Như cái chữ tuệ, chữ huệ là phiên âm là do dùng miền á. Miền Nam mình hay gọi là chữ huệ, nhưng miền Bắc thì người ta dùng chữ tuệ. Giống như là ở miền Nam mình dùng chữ bổn, nhưng miền Bắc là hay dùng chữ bản. Khi các vị thấy những vị miền Bắc hay niệm Phật câu là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á, thì chữ bản, chữ bổn nó là như vậy. Như nước Nhật Bản, Nhật Bổn, sự thật, cái chữ nó là vẫn là một thôi. Nhưng mà cái cách của phiên âm mình thì khác. Mấy này nếu mà người học chữ Hán á, là mình hiểu mấy này rất là rõ. Một số vị không có học chữ Hán thì nghe nó hơi lạ lạ thôi. Được dịch là: ta sớm bao năm chuyên cần học hỏi, cũng từng nghiên cứu kinh luận, giải thích các bài văn, phân biệt danh tướng không biết ngừng nghỉ, vào biển đếm cát thì chỉ uổng công nhọc sức, quả là đáng bị Như Lai quở trách. Đi đếm của báo cho người có ích gì đâu, từ trước tới nay quanh co mãi mới hay là việc làm vô ích, bao năm thật uổng làm khách phong trần. Ngài Trúc Thiên phân tích ở đoạn này là chứng tích cá nhân. Ta sớm bao năm chuyên học vấn, từng viết sớ sao tìm kinh luận, phân biệt danh tướng mãi không thôi, vào biển đếm cát tự chuốc hận, quả đáng bị Như Lai quở trách. Châu báu của người có ích gì, lâu nay đắng đót rõ công suông, uổng lấy bấy làm thân phong trần khách. Cái đoạn này Ngài dạy chúng ta cái việc học kinh luật thật ra chỉ là phương tiện. Nếu lấy điều đó làm mục đích không phải của người học Phật. Nhưng mà nói thật ra thì chư tăng ni mình mà không có học kinh luật thì thật ra hiểu biết cái gì, nó cũng khó. Cái này nó cũng tùy căn trí của mọi người. Cho nên Ngài đây là: ta bao năm chuyên cần học hỏi, cũng từng nghiên cứu kinh luật, giải thích các bài văn, phân biệt danh tướng không ngừng nghỉ, vào biển đếm cát thì uổng công nhọc sức. Ngài rất là giỏi kinh luận mà. Tại vì trước khi được ấn chứng đó, thì Ngài cũng là người giỏi kinh luận rồi. Phân tích tỉ dảo so sánh văn chương kinh luận mọi thứ thì Ngài giỏi vô cùng. Nhưng mà cái đó nó không được lợi ích gì cả. Mà đối với con đường tu tập giác ngộ á, thì tất cả những danh tướng đó là một chướng đạo. Học tập là một thứ chướng đạo, nhưng mà bình thường thì mình không hiểu rằng cái chướng đạo nó như thế nào. Bởi vì con người mình là vốn chấp, học không có lỗi, nhưng mà cái chấp về học nó trở thành lỗi. Tại sao Kinh Lăng Nghiêm nói là tri kiến lập tri tức vô minh bổn? Thật ra bản thân của tri kiến không có là gì có tội hết á. Nhưng mà có tội ở chỗ lập tri. Ăn mặc ngủ không gì là có tội, nhưng mà bị dính mắc tham cầu. Cơ bản ăn mặc ngủ là nhu cầu của bản thân mà. Khi phân tích kinh luận phải rõ chỗ này. Thường thường chúng ta lên án ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, chúng ta thóa mạ, chỉ trích đủ điều. Nhưng mà nói bằng cái miệng hay là nói bằng ứng dụng? Không khéo chúng ta chỉ nói cái miệng mép thôi. Nói gì thế, chúng ta có rời được nó chưa? Bản thân mình không rời tài sắc danh thực thùy, nhưng mà mình lên tiếng là mình thoả mạ. Trong kinh Trung Bộ, khi nhắc đến ngũ dục á, Đức Phật thường nói những cái câu nặng lời, nhưng mà đối với Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo thì hợp lý. Đức Phật cho dục như khúc xương trần, người đam mê dục như là chó gặm xương. Những câu này đừng trích dẫn để nói với người đời. Bởi vì ở đây không phải Đức Phật dạy cho người đời. Ngũ dục là nhu cầu của mỗi con người. Quan trọng nhất sử dụng nhu cầu đó như thế nào. Cái cách sử dụng về nhu cầu đó chẳng phải là lỗi ở chỗ là của ngũ dục. Bản thân cuộc đời này nó vốn là vậy. Tài sắc danh thực tùy nó vốn là sự thật cuộc đời. Có chối bỏ hay không thì mình vẫn đụng chạm tới nó. Có ai bỏ ăn không? Chúng ta cũng không có bỏ ăn. Có ai bỏ ngủ không? Chúng ta cũng không có bỏ ngủ. Ủa vậy sao chửi mắng nó? Chúng ta có xài tiền không? Mình tại sao chửi mắng nó? Ở đây phải hiểu rất rõ. Đó là một nhu cầu giữa cuộc đời, là một sự thật giữa trần gian. Không có một người nào ngoại lệ về điều đó. Nhưng những con người giác ngộ, làm chủ được mình, thì cũng trong cái hoàn cảnh đó, người ta có cách sống khác. Cho nên cái ở đây là do bị dính mắc ràng buộc, cột trói, thì nó mới trở thành cái nguy hiểm thôi. Chứ còn những điều đó đối với con người là một việc rất bình thường. Nên những người dính mắc tham cầu đam mê, Đức Phật quở trách. Nhưng mà Đức Phật quở trách này là cho người xuất gia là chính. Chúng ta đem những cái lời Phật dạy bê nguyên si, nói không phù hợp với đối tượng. Người ta so rằng là đạo Phật nói chuyện trên mây trên gió. Giữa lý tưởng người xuất gia và những người thông thường khác xa nhau, không đem so sánh được. Cái gì chúng ta cũng nói Phật dạy rồi đem ra áp đặt mọi người là sai. Cái ỷ vào đó Phật dạy, cái nói tứ tung bình tàng. Giống như tôi hay nói trong Luận Bảo Dương Tam Muội có 10 điều tâm niệm, câu cuối cùng nói gì? Quan ước không cần bày tỏ. Biết câu đó rồi cái gặp ai cũng nói. Gặp ta đến than thầy ơi, nợ nần con nó như thế, mượn tiền con nó giật vậy, gia đình con bị lừa đảo vậy đó, hay là nó du quan giá họa cho con vậy đó, nói sao? Thôi quan ước không cần bày tỏ, vô tù ngồi đi. Quan ước không cần bày tỏ ra gầm cầu ở để nó cướp nhà đi. Nói câu đó mình không biết rằng bản thân mình có làm được chưa, mình nói vớ vẩn vậy. Rồi mình nói Phật dạy. Ủa Phật có dạy, nhưng Phật dạy cho ai? Trong giáo pháp của Đức Phật không có một cái pháp riêng là vậy đó. Phật không có một nguyên tắc nào là vậy đó. Ai nói một nguyên tắc, một pháp nào riêng là thuộc về dạng chấp pháp? Đạo Phật không có cái gì là một nguyên tắc riêng hết đó. Lời Phật dạy quan ước không cần bày tỏ, nhưng không phải dạy cho thiên hạ bình thường như thế này. Các thầy là người tu nè, quan ước không cần bày tỏ được chưa? Chúng ta là người tu, thậm chí có thọ Bồ Tát giới nữa đó. Mày làm câu đó được chưa? Đem ra nói những người Phật tử ở bên ngoài thọ năm giới, thậm chí những người mới biết đến đạo Phật, nói mà không biết mình nói gì. Khi ứng dụng giáo pháp, hiểu giáo pháp, thì phải chắc chắn vấn đề chúng ta muốn chia sẻ, và đó là nói với ai. Còn khi nói một vấn đề nó chưa phù hợp, chúng ta phải mở ngoặc cho họ là việc này để dành cho những đối tượng nào nào như thế. Cái đó nó mới phù hợp chứ. Những người thọ Bồ Tát giới hay là những người phát tâm Bồ Đề trên con đường Bồ Tát hạnh, trong đó có tu nhẫn nhục ba la mật, thì mới gọi là quan ước không cần bày tỏ chứ. Còn chúng ta chưa có thọ Bồ Tát giới, thậm chí đâu có phát tâm Bồ Đề để cầu Bồ Tát đạo gì đó. Không có vì cái đó, thì cái này là phù hợp thôi. Tức là nhường nhịn nhẫn chịu một mức độ nào hợp tình hợp lý. Nhưng mà du quan giá họa một cách để đẩy người vào khổ cảnh thì phải giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý cho người ta trong tương đối. Những người cư sĩ sống bình dân đi bắt thực hành những cái pháp của Bồ Tát, thực hành lục độ ba la mật, ép uổng bằng một cách vô lý, học hiểu giáo pháp phải hiểu lãnh vực đó Đức Phật nói cho đối tượng nào. Khế lý mà không khế cơ xem như là bán bổ Phật pháp. Câu và y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan nó cũng mang cái nghĩa đó đó. Oan là vì chúng ta không có đủ trí tuệ để cho như một phương tiện hành đạo như thế nào. Nên là riêng cái việc này chúng ta cũng thấy rằng tri thức thật ra nó không có lỗi. Có lỗi là do mình chấp tri thức để tri thức ràng buộc mình để làm cái chướng. Nhưng mà ai là người có thể là thoát ra dễ dàng về điều đó? Đâu phải dễ đâu. Trên bản thân của Ngài Quyền Giác, Ngài đã nhận ra được cái sai của Ngài. Ngày xưa Ngài chấp cái sở học của mình, cái hiểu biết của mình, cái nghiêng tầm kinh luật của mình, cái giỏi giang đó của mình. Và chấp cái đó nó thành cái chướng ngăn. Lập tri mới trở thành cái gốc của vô minh. Tri kiến thì không vấn đề, nhưng mà lập tri thì thành vấn đề. Ngũ dục không là vấn đề, mà ràng buộc dính mắc là vấn đề. Mình phải hiểu ngay cái ý này rất rõ. Mình học rộng hiểu nhiều cho nên bị danh tướng ràng buộc. Cho nên Ngài nói là phân biệt danh tướng không biết ngừng nghỉ. Nhưng mà sự thật Ngài mới cho rằng là việc đó như là như vào trong biển mà đếm cát thì chỉ uổng công nhọc sức. Nghĩa chúng ta làm cái chuyện rỗi nghề không công, việc vô tích sự, vô biển đếm cát sao đếm nổi. Cái ý là vào trong cái biển Phật pháp mà mình vào trong đó, mình làm cái việc sưu tầm danh tướng, tất cả mọi thứ phân biệt này kia, nó chỉ là cái chuyện không công rỗi nghề thôi, không có tác dụng gì. Mà nghĩa là như thế, quả là đáng bị Như Lai quở trách. Thì thật ra Đức Phật có quở trách ai đâu về cái chuyện này. Nhưng mà cái việc này là nó chưa phù hợp với cái nguyện vọng của Đức Phật. Dùng cái câu mà bị Như Lai quở trách là nó mang cái nghĩa là chưa phù hợp với con đường tu tập theo Phật pháp. Nghĩa nó là như vậy. Đi điếm của báo cho người có ích gì đâu. Này chúng ta học kinh pháp cú, chúng ta thấy Đức Phật cũng từng dạy không? Đếm bò thê cho người, có học mà không có hành, không có ứng dụng. Cái này bị Đức Phật quở. Đức Phật xem cái học đó như là đếm bò thuê cho người. Đức Phật xem cái học đó như là cái vá múc canh. Múc nhiều canh nhưng mà bản thân cái vá không có hưởng được cái gì hương vị hết á. Cũng giống như mình đếm bò thuê cho người, nhưng mà thiệt bò đó của người hay của mình? Của người. Mình thì đếm nghe số lượng quá nhiều nhưng mà mình không có con nào hết á. Cũng giống như thực tế đếm tiền cho ngân hàng vậy đó. Nhân viên ngân hàng chúng ta hàng ngày đếm quá nhiều tiền, nhưng mà sự thật tiền đó của ngân hàng chứ không phải của các vị nhân viên. Cũng vậy, chúng ta chỉ học không mà không có ứng dụng, không hành trì, thì y như lời Đức Phật dạy là chỉ đếm bò thuê cho người. Như cái giá múc canh. Cái giá múc canh thì cả đời một cái giá đó, nó múc biết bao nhiêu nồi canh đúng không? Nhưng bản thân cái giá không có được cái gì hết. Vậy thì cái việc học kinh luận mà học suông, nó mang cái nghĩa như thế. Đó chỉ là học suông thôi. Phân tích để nghe cho bùi tai, để thỏa mãn cái tầm cầu tri thức. Nhưng thật sự mà nói kết quả không là gì. Nhưng mà không có những cái nền tảng tri thức này thì không biết dựa vào đâu để tu tập. Vả lại chúng ta cũng không có một vị thầy thật sự chứng đắc để có thể khai ngộ. Đây là điều quan trọng. Trong cái giai đoạn đang là học vấn tầm cầu tri thức là một điều cần thiết, nhưng mà cũng vì cái này nó trở thành cái hệ lụy. Học nhiều trở thành tranh cãi nhiều, phân chia bỉ thử nhiều, khôn dại phát sinh nhiều, và điều đó tạo nên sự phức tạp trong một đời sống của tăng đoàn. Ngu ngu cãi ít một chút, học hành hiểu biết cãi nhiều, con người bị tri thức ràng buộc, nó sẽ trở nên cái sự khôn dại như vậy. Và càng khôn dại chừng nào càng cách xa rời với đạo. Cái đạo không phải là ngu, mà cái đạo cho chúng ta về với cái sống chân thật. mà khôn ngoan hiểu biết nhiều thì ngồi phân chia cộng trừ nhiều, tính toán nhiều, đâm ra là tự ái bảo thủ nhiều. Cái người ngu khờ, họ không tính toán, cho nên lòng họ ít bị thử. Nhưng mà cái người học đạo là người hiểu biết mà trở thành cái người không tính toán, đó là trí tuệ. Còn hiểu biết để nói, à, làm như tao ngu lắm hả, chuyện đó vậy 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 vậy, đó là dạng dùng ý thức phân chia bỉ thử. Rồi mà tôi nói với các vị, để chuyển thức thành trí, trong cái thức đầu tiên là đệ lục thức đó, phải dùng tâm hy sinh để chuyển ý thức thành dị quan sát trí á. Tức là ý thức nó khôn dại, nó học hiểu chút xíu gì đó, nó biết chuyện chút xíu là khôn dại phát sinh. Và chính cái khôn dài đó bắt đầu tính toán. Mới vô tu tập lòng rất chân thành, không có phân biệt tính toán, thọ giới chút hoặc ở lâu chút, bắt đầu à, ủa chuyện này sao không ai làm sai tôi, sao ép mình vậy, chắc là thấy mình mới vô xuất gia ép mình thế thế. Sao hồi lúc mới vô tập không nghĩ cái đó, tu thời gian đúng ra cái đó tốt hơn, nhưng mà tại sao cái đó tệ hơn. Bị danh tướng khôn dại ràng buộc biến con người lại thành phân chia bỉ thử, thay vì hy sinh cho đại chúng, hy sinh được cho thiên hạ, cuối cùng trở thành người ích kỷ, hưởng thụ bằng một cách tham lam. Đôi khi một số người ham thọ giới để khoán cái đó lại cho những người tập sự. Tâm địa đó là thật sự mà nói tâm địa phàm phu tục tử, chứ không phải là tâm địa của tu hành. Cho nên tôi không muốn những người cư sĩ phục vụ nhiều cho chư tăng là như vậy. Không khéo tư tăng ảo tưởng mình trở thành một tầng lớp hưởng thụ và có thái độ trịch thượng với những người cư sĩ. Đây là tội đọa địa ngục, tổn phước. Những người tu tự ảo tưởng bản thân quá. Mình có phải là thánh nhân chưa? Mình có phải A-la-hán chưa? Mình chỉ là một phàm phu trên con đường tu tập, thì mình cần tích công bồi đức, chứ tại sao mình để cái phước báo của mình nó phải tổn hại bằng những cách đó, mà mình tự hợp thức quá cho đó là thầy chùa là nghiễm nhiên là như vậy. Nói chúng ta phụng sự cho chúng sinh, nhưng mà ngược lại tôi thấy chúng sinh phụng sự cho mình thì có, chưa làm được gì cho cuộc đời, chúng ta dên dên tự đắc như thế. Có phải mình mở đường địa ngục mình đi không? Những việc làm hàng ngày của chúng ta có đủ cơm ăn áo mặc chưa? Chưa đủ cơm ăn áo mặc thì có công đức cho cái chuyện mà gọi là trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Nợ còn chưa trả xong sao mà giải thoát được? Thầy tu bị một cái bệnh như vậy, tự phong mình, tự cho mình, ảo tưởng quá về các việc đó. Có ăn học chút cái ngã mạng, làm nham được vài ba chữ cái bắt đầu cà chớn lên. Đúng ra mình có học có hiểu, mình phải khởi lòng đại bi, mình chia sẻ chứ. Trong pháp lục hòa, Đức Phật dạy kiến hòa đồng giải. Tri thức hiểu biết của mình được mở rộng, mình phải có lòng bao dung độ lượng để hóa giải một vấn đề, để nâng đỡ tất cả mọi người, chứ không phải xuất phát từ sự kiêu ngạo để thoá mạ chỉ trích và khinh bỉ thiên hạ. Đó là những tâm tánh xấu. Bảo thủ cái sự hiểu biết của mình, mà cái đó là phải là Phật pháp không? Mình bảo thủ như vậy là một thứ chướng ngăn con đường để xuất thế. Thay vì học đạo tâm càng ngày càng rộng lớn, học đạo viết tâm bằng cái muỗng à. Mới vô xuất gia gì cũng xả, cái gì cũng từ bỏ, cái gì cũng tha thứ, rất dễ. Xuất gia thời gian không tha thứ cái gì cả, không từ bỏ thứ gì cả. Cái này là không phải là đi ngược với dòng đời, mà cái này đi ngược với con đường gọi là tu tập của mình. Các vị không nhận chân ra được cái này, các vị càng đi các vị càng lúng lầy đó. Đừng thấy mình được cung phụng của thiên hạ để mà thừa hưởng một sự dễ dãi. Cung phụng hay là phát tâm đó là chuyện của thiên hạ, giữ mình là chuyện của mình. Cho nên tôi nhớ hoài câu của một vị thiền sư mà dạy đệ tử đó: đừng nên để mình bị đắm nhiễm trong sự kết giao với người quý tộc. Bởi vì biết học trò đệ tử của mình bị dính vào trong danh tướng, quyền lực địa vị như thế, dựa vào những cái vị mà có quyền lực địa vị để phình trương cái bản ngã của mình. Người thầy thấy đệ tử mình đã lạc lối, đã sai rồi. Trên đây là một câu chuyện thiền mà các vị cần suy gẫm. Thiền sư Đông Thủy là một trong những vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Sau khi đến đỉnh cao của danh vọng, ông từ bỏ tất cả và ông biến mất mà người ta không biết đi đâu. Thì cái người học trò đệ tử của ông ngày xưa bây giờ đã trở thành một cái người nổi tiếng và là thầy của một vị lãnh chúa. Một hôm được vị lãnh chúa đó mời cái vị thầy mình sang dinh thự của mình có lễ nghi gì đó, cúng bái gì đó. Mà lãnh chúa này cho người đón là cựu lính hầu tất cả mọi thứ, rất là oai vệ. Thì cái vị thầy này, tức là vị thầy á của cái vị lãnh chúa đó, rất là hài lòng. Thì trên đường các cái vị khiên kiệu này nè, đi ngang qua một cái khu rừng, và ở đó có một cái ông già làm dài cỏ rất là đẹp, được nhiều người đặt mua. Thì những cái vị này là đi ngang đó thì dừng kiệu lại một chút và xin để được gặp ông già để lấy những đôi giày cỏ đã được đặt. Ông già đó mang một số giày cỏ ra để ông giao. Thì cái người mà vị thầy ở trên cái kiệu đó đó vén màn nhìn thì thấy một cái ông già với cái hình dáng quen thuộc, và nhìn kỹ lại không ai khác hơn đó là thiền sư Đông Thủy ngày xưa. Đã biến mất 20 năm mà không biết ở đâu. Vị này ngồi trên kiệu mà muốn té xỉu như vậy, mới dán kiệu bò ra. Và lại thầy mình, thiền sư Đông Thủy điềm nhiên mới nói với người đệ tử cái câu tôi nói các vị: đừng nên để mình bị đắm nhiễm trong sự kết giao với người quý tộc. Phải nói một câu rất sáng giá. Với những vị thầy vĩ đại như vậy, người ta có thể ăn trên ngồi trước hưởng cao lộc cả trong sự cung kính của thiên hạ mà người ta không làm. Còn mình là người đi chạy tìm những cái sự đó, có phải là một điều đáng hổ thẹn không? Bất cứ một sự cung phụng nào của thiên hạ phải tự thẹn lòng, phải tự nhìn lại mình, chứ không tự hào ảo tưởng về bản thân. Cái đó mới đúng. Đã chấp nhận đi tu phải có cách nhìn nói như vậy. Còn nếu chúng ta chưa có cách nhìn đó, chúng ta thỏa mãn và chạy tìm những điều như vậy, thì chúng ta xét rằng ta chẳng có tu hành gì cả. Được tới đâu tôi chưa biết, thành thánh thành thần gì chưa biết. Nhưng mỗi một ý niệm của mình sơ xuất, mình phải nhận ra ngay. Tham sân si mình vốn có, nhưng mà cũng phải nhận ra ngay. Đâu ai mà nói mình hoàn hảo, ai dám nói? Một người tu trên cái lộ trình giác ngộ sự thật, vấp ngã té không biết bao nhiêu, và thậm chí đời này còn chưa đạt được gì, thì nhiều đời nhiều kiếp. Cái điều đó không ai phủ nhận. Nhưng mà đã chấp nhận con đường tu hành thì cũng phải có những cái thử thách mà mình cần phải chiến thắng, hay là cần trải nghiệm, hoặc lấy nó làm kinh nghiệm. Sự sai lầm có thể xảy ra, nhưng không có vui trên cái sai lầm đó. Cho nên những tri thức không khéo, nó là một cái chướng ngăn cho con đường tu tập của mình. Anh ta gọi một cái từ cao siêu là chướng ngăn thánh đạo. Khi người tu tâm thấp thoải, không thể độ được đời. Các vị cứ để ý đi. Mình không phải là sống trong một cái môi trường, vậy là chùa cao Phật lớn, hay là một am tranh vách lá, hai cái đó không là vấn đề gì cả. Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng là phương tiện. Nhưng mà cái khác biệt nhau ở trong là tâm niệm của con người mình là quan trọng. Ủa, người ở trong nhà tranh vách lái mà ta chả lệ thuộc ai? Thậm chí thiên hạ phải đến cầu họ. Ủa, vậy ai ngon hơn? Còn mình ở chùa cao Phật lớn, nhưng mà mình đi cầu thiên hạ, thì mình với người đó ai giỏi hơn? Đừng để danh tướng nó làm cho bị dính mắc và làm mờ lý trí. Điều kiện có thì tốt, nhưng mà không phải lấy nó làm cái mục đích cuối cùng của mình, mà nó chỉ là phương tiện trên lộ trình hành đạo. Phải như vậy mới được. Cái này trong phần cuối bài chứng đạo ca này. ngày quyền giác dặn đi dặn lại rất là nhiều lần. Chúng ta học tiếp theo chúng ta sẽ thấy. Cho nên là từ trước tới nay quanh co mãi mới hay làm việc vô ích. Ý là Ngài cũng không có gì sai. Ngài bị danh tướng, Ngài chấp, Ngài cho rằng những tri thức hiểu biết mọi thứ là cái tốt, cái hợp đạo, nhưng bây giờ Ngài mới thấy nó chướng đạo. Chỉ vậy thôi. Làm khách phong trần bao năm thật uổng, làm khách phong trần. Ngài Trần Thái Tông có hai câu á: vĩnh vi lãng đãng phong trần khách, nhược vãng gia hương vạn lý trình. Tức là ngày qua tháng lại vậy đó, mình càng cách xa với cái ngôi nhà của mình. Mà ngôi nhà đó là chỉ cho gì? Chỉ cho bản thể chân tâm Phật tánh, cái cốt lõi của mình. Cái ý này cũng từ kinh Pháp qua mà chàng cùng tử bỏ cha vậy đó. Cho nên những người thấy đạo á, dường như có cái cách nói rất giống nhau. Mặc dầu dùng văn chương để mà diễn tả cái ý đó, nhưng mà mỗi người một cách. Ở đây Ngài Quyền Giác thì nói là bao năm thật uổng làm khách phong trần. Ngài Trần Thái Tông thì lang thang làm khách phong trần mãi. Cũng là một cái cách nói khác để chỉ về một vấn đề như thế. Và những điều tôi nói với các vị là chúng ta đang là đi xa với mục đích của mình. Thay vì chúng ta quay ngược với cái gốc của mình, nhưng mà chúng ta quay lưng lại với cái gốc của mình. Người tu là hướng vào, nhưng mà bây giờ mình hướng ra không? Như vậy càng ngày có phải càng xa không? Đoạn tiếp theo: chủng tánh tà thố tri giải, bất đạt Như Lai viên đốn chế, nhị thừa tinh tấn một đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí huệ. Diệt ngu si diệt tiểu ngải, không quyền chỉ thượng sanh thực giải, chấp chỉ vi nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư niết quái. Gieo chủng tánh tà cũng bởi vì có cái hiểu biết sai lầm, không được pháp viên đốn của Như Lai. Hàng nhị thừa tinh tấn nhưng lại lạc đường tâm, còn người ngoại đạo thông minh mà chẳng có trí tuệ. Như kẻ ngu si, như trẻ khờ dại, thấy nắm tay không chỉ lên trời, lầm cho là thật, chấp ngón tay là mặt trăng thì uổng dụng công tu hành. Cũng như chấp bóng ma không thật, do căn cảnh sanh ra. Ngài Trúc Thiên dịch: tánh tà vại giải lạc lầm, chẳng được pháp Như Lai đốn chế, hai thừa tinh tiến thiếu đạo tâm, ngoại đạo thông minh không trí tuệ. Cái chữ hai thừa đây là Ngài dịch từ chữ nhị thừa, đúng không? Để chữ nhị thừa mình thường dễ hiểu hơn. Ngoại đạo thông minh không trí tuệ, như trẻ dại, như ngu si, thấy nắm tay không quyền tưởng thật, chấp lấy ngón tay làm mặt nguyệt, bóng ma căng cảnh uổng công ghi. Ghi giống như là nghĩa miệt mài á. Ở đây Ngài phân tích cái đoạn này chúng ta thấy nó sâu sắc. Cũng dựa vào kinh, mà trong đây là chúng ta thấy phản phất kinh gì? Hả? Đoạn này thấy phản phất kinh gì? Kinh Viên Giác. Thấy nói là các cái vị thầy của mình á, khi chứng ngộ rồi phân tích các việc cũng không rời kinh luận bao giờ, chỉ là một cách diễn dịch khác mà thôi. Gieo chủng tánh tà cũng bởi vì cái hiểu biết sai lầm, mà con người bị tà kiến các vị thấy rất đáng sợ nha. Phải nói là trong đời sợ nhất là tà kiến. Khi bị tà kiến mê tín rồi, con người nó cố chấp, nó quan tưởng và nó càng bướng chưa từng có. Tôi nói thiệt, một người ngu và một người không hiểu đạo càng bướng, mình chuyển người ta về với đạo dễ hơn rất nhiều lần với một người tà kiến. Bởi vì nó tà kiến là nó cho nó đúng, là những người khác là sai. Nó cho nó đắc đạo rồi, những hàng khác là phàm phu tục tử. Nó cho nó chuẩn bị nó lên cái cảnh giới gì đó, còn những cái dạng này là dạng là mê muội ngu đần, nói nó không có được. Bởi vì nó thấy ông nội mình mà sao nói nó. Mà mình nhìn thấy biết rất rõ, rất là tội, hoang tưởng. Cứ cho mình là đúng, cứ cho mình là như vậy là thần thánh. Một vài ngày nữa đây tôi sẽ cho biết rất rõ là như vậy. tôi thấy được con đường, tôi thấy rất rõ thế này thế kia, đạt được cảnh giới này kia kia nọ rồi. Hãy nói là những người tà kiến mà muốn thay đổi họ cực vô cùng, phải có một cái tâm lực cái bằng vững mạnh như thế nào mới chuyển được cái người tà kiến, đáng sợ lắm các vị. Họ thấy sai một vấn đề rồi mà nhưng mà họ chấp không nói được, họ chấp ghê gớm lắm. Trong chuyện tu hành không khéo nó phức tạp, ai cũng cho rằng mình tu đúng hết á, ai cũng cho rằng là mình chánh pháp hết á, và cho bằng một cách tà kiến mê muội, chứ không phải là cho bằng sự thấy biết, bằng trí tuệ, bằng chứng đắc. Mình thấy họ lầm lạc rất đáng thương nhưng mà không nói được. Những người Phật tử đem cái chuyện quan trái như thế kể cho tôi rất nhiều, những người thân của họ bị tà kiến, bị dụ. Bị dụ thế này, bị dụ thế kia. Thậm chí tan thân mất mạng, tan nhà nát cửa. Phật pháp đâu có dụ, cho nên nghe không có hấp dẫn. Còn cái kia nó dụ ghê gớm ha. Theo nó đi được cái này thử đi rồi vài ngày, thấy cảnh giới kia có năng lực nọ, sẽ có khả năng này, tất cả những đó là phịa ra dụ khỉ. Trong Phật pháp mà đệ tử của Đức Phật thể hiện thần thông vì vấn đề mà bức xúc mà muốn đính chính lại thôi, mà Đức Phật đã quở trách. Vậy tất cả những người quảng bá mình bằng cách là mình có năng lực này, năng lực kia, mà theo mình để mình sẽ giúp được thế này, sẽ làm được thế kia, sẽ đạt được cảnh giới nọ, tất cả cái đó là láo dốc, là lừa bịp thiên hạ. Nhưng mà thiên hạ lại thích như vậy. Thiên hạ rất thích những cái gì mà hư danh. Cho nên những người quảng bá bản thân mình, quảng bá những cái quyền năng này kia kia nọ, đó là một dạng lừa gạt. Người thật sự có quyền năng họ không nói như vậy, bởi vì họ nói họ rất sợ bị thiên hạ tôn sùng và họ bị danh tướng làm khổ họ. Cho nên người thật có những điều đó là họ thấy ai cần giúp họ sẽ giúp, nhưng mà không bao giờ là thừa nhận điều đó, hoặc là không bao giờ quảng bá. Bởi vì sao vậy? Quảng bá cái đó danh tướng nó ràng buộc, mình bị tổn phước chết còn gì. Cho nên tôi nghe thầy Huệ Đăng nói những điều mà mình phải nói suy gẫm, đáng sợ các vị. Nó là mật tông có năng lực vô biên, nhưng mà ai lợi dụng nó để vì danh lợi thì người đó tàn mạc, ghê gớm là như vậy. Những người dùng bùa chú, lạm dụng bùa chú đều không có hậu vận. Nếu dùng bùa chú như phương tiện giúp đời mà bỏ hết phần danh lợi á, thì không bị trù dập ngược lại. Còn nếu mà cảm thấy dùng cái đó để mà vì cầu danh lợi á, thì phải lãnh đủ hết. Người nào mà lợi dụng bùa chú để làm cái gì đó mà dính mắc với danh lợi, thì các vị sẽ thấy đời người đó hay là hậu vận con cái của người đó dường như là sống trong cuộc sống là bệnh tật cơ hàn, nạn kiếp nạn tai liên tục. Các vị phải suy gẫm cái này. Lời tổ Phật dạy là vì lợi ích cho mình, chứ không phải là kìm kẹp mình đâu. Tôi có đọc trong một cái bài viết, họ phân tích tại sao những người chơi bùa họ có thể thành công nhất thời, nhưng mà sau đó họ lại toàn là quan trái khổ đau. Họ phân tích hay lắm các vị. Họ nói rằng con người có tốt có xấu, nó xen kẽ như vậy nè. Rồi cái người họ chơi bùa đó, họ dùng thần lực, thần thông gì đó, thì họ muốn để đạt được cái gì đó, thì họ lấy hết những cái tốt của một cái quá trình còn lại đó, họ gom vào để cho đạt mục đích này. Nhưng mà khi đạt được mục đích này rồi á, thì còn lại là cả một cái chuỗi dài là gì? Xấu không? Đúng không? Cho nên trên đời này không có gì cho không biếu không. Nhớ là như vậy. Tất cả mọi thứ đều có giá của nó. Giá nó rất rõ ràng trong quy trình của nhân quả. Người khôn ngoan lừa đảo thiên hạ cũng có đó. Nhưng giá phải trả là lừa đảo đó là dường như mình gom cả thậm chí nhiều đời cho một lần. Hết rồi. Vậy sau đó còn lại đừng than trời trách đất là vì sao đời tôi gặp toàn là khổ đau. Còn cái người không lạm dụng cái đó thì có khổ đó, nhưng mà qua khổ thì vui rồi khổ, nó vui khổ đắp đổi với nhau. Cho nên là thầy nói rằng là đừng lạm dụng quyền năng để cầu danh cầu lợi. Câu này rất chính xác. Người lợi dụng lòng tin của thiên hạ xem như mua thần bán thánh, làm những cái điều có thần biến này kia để thu hút người ta, chết. Những người có thần thông hay là những người có năng lực thật đó, các vị, người ta phải giấu mình. Người ta chỉ sử dụng khi cứu người thôi. Bởi vì mình biểu hiện ra cái đó, quần chúng chạy theo, hoặc là họ ngưỡng cầu, hoặc là họ nhào tới vồ vập lại, họ dâng cúng, chết không kịp ngáp. Những vị đắc đạo tại sao trở thành người khùng? Vì không muốn danh tướng để mà thu hút quần chúng để ràng buộc mình, không muốn tiêu pha trong những cái như vậy. Còn mình không có phải thật tu á, là mình tìm mọi cách để mà chiêu bài, để dụ người, để thu hút người bằng cách gọi là lạm dụng, chết không? Khi tu tập phải nhìn rất rõ cái chỗ này nghe chưa? Cho nên những người bài trò toàn là những người tà kiến, lừa đảo, cho những người mê muội, những người ham mê cái quyền năng, những người ham thích phi phàm mà trong ảo tưởng, chết rồi. Tu tập mà bị cái đó đánh lừa, hoặc là mình dùng cái đó để lừa, đều là sai cả. Cái đó xem như là hàng tà kiến, phải đi vào con đường xa đọa mà thôi. Mà tôi thấy rất là lạ, một số những người họ nhẹ dạ đến độ mà họ mê muội. Họ đang học Phật Pháp là như vậy đó. Họ có thể từ bỏ rất dễ dàng để họ chạy theo một cái chuyện quyền hoặc khác. Họ cứ nói là theo cái này đi sẽ có thần thông, theo cái này để đạt được cảnh giới, theo cái này để ăn hên làm ra sự thật. Người có chánh kiến biết ăn hên làm ra từ đâu mà. Tôi có nói rất rõ, trên cái con đường nhân quả tu theo Phật không có nghèo. Mà ảo tưởng, tôi nói ông thần bà thánh nào mà làm được chuyện đó thì cả nhân gian này có ai khổ đau. Vậy mà vẫn ảo tưởng. Học Phật Pháp không có vững vàng, không có đủ chánh kiến, bị tham tâm lừa dối, chạy theo những cái ảo tưởng mà bị lừa đảo như vậy. Những người bị dụ là những người tham. Có hai dạng bị dụ, một là ngu, hai là tham. Người tu của mình cũng cần phải hiểu được những điều đó. Bằng mọi giá không để mình lọt vào trong cái việc dùng tà kiến để gây mê hoặc thiên hạ. Tội lắm luôn. Độ người thoát khỏi mê lầm là nhiệm vụ của người học Phật. Mà vậy dùng mê lầm để mà dụ người, đó là tội rất là nặng. Ngài Quyền Giác nói trong đây mà, nếu mà Ngài nói sai cái gì đó là Ngài chịu đọa trong địa ngục A Tỳ để bị tội cắt lưỡi. Chủng tánh tà thố tri giải, có nghĩa là gieo chủng tánh tà, thố tri giải là hiểu biết sai lầm nó dẫn đến như vậy. Không được phép viên đốn của Như Lai. Đi con đường chánh đạo còn chưa có được nữa, chứ đừng nói là được phép viên đốn. Hàng nhị thừa, tinh tấn nhưng lại lạc đường tâm. Ở đây phải hiểu rất rõ là lạc đường tâm nha, chứ không phải là lạc đường. Người lạc đường là người tà kiến. Lạc đường tâm là vì sao? Hàng nhị thừa và chủ yếu là hàng tinh văn, lấy định làm mục đích. Vì vậy, tuệ không phát sinh bằng cái cách chấp định. Cho nên gọi là lạc đường tâm, có nghĩa là những người này định cao đó, diệt trừ phiền não căn bản đó, nhưng không thấy đạo, tức là không thấy Phật tánh theo cái nhìn của Đại Thừa hay là của Thiền Tông. Trên cơ bản mình nói từ định phát tuệ đúng không? Nhưng mà cái cách định bằng chấp của hàng thinh văn thì dính vào định đó là không phải là cái rốt ráo cuối cùng. Chính vì vậy mà Kinh Di Ma mới đem Ngài Xá Lợi Phất qua làm một đối tượng để quở trách đó. Dù là cái định diệt tận cũng chưa phải là rốt ráo cuối cùng. Nếu an phận trong định diệt tận trở thành cây khô củi mục, trở thành gỗ đá, không có lợi ích gì cho chúng sinh. Các vị thấy không? An phận trong định thì được, nhưng mà Phật tánh không hiển lộ, cho nên phải định huệ đồng tu. Chính vì vậy Ngài Huệ Năng mới nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh là trong định có huệ và trong huệ có định. Phải là như vậy. Chỉ an phận trong một cái định trọn vẹn như vậy thì khó bề mà đạt được mục đích rốt ráo, tức là khó mà hiển lộ chân tâm Phật tánh. Đây gọi là hàng nhị thừa, tinh tấn nhưng lạc đường tâm. Lạc đường tâm là ôm giữ định mà không thấy tánh đó. Cái nghĩa nó như vậy đó. Chưa đạt được mục đích rốt ráo cuối cùng. Còn người ngoại đạo thông minh mà chẳng có trí tuệ. Cái câu này chính xác vô cùng. Thông minh mà chẳng có trí tuệ. Cho nên các vị phải hiểu cái chữ trí tuệ của mình. Duy tuệ thị nghiệp đó. Dùng cái trí tuệ như một tri thức, đó là sai lầm. Tri thức thuộc về thông minh, học nhiều hiểu rộng. Còn trí tuệ nó khác chứ. Học nhiều hiểu rộng không khéo, nó là ngã mạn, nó là cố chấp, nó là phân biệt bỉ thử, nó kiêu sa, nó khôn dại. Ủa vậy là sao có trí tuệ được? Học hiểu rộng nhiều, đấu đá cho hung, lường công tráo đấu cho nhiều. Còn khi người có trí tuệ nó không có điều đó phát sinh. Người có trí tuệ nó không có ngã mạn, người có trí tuệ nó không có tham đắm, người có trí tuệ nó không có ganh tị hơn thua. Trí tuệ nó khác. Người ngoại đạo thông minh mà chẳng có trí tuệ, như kẻ ngu si, kẻ dại khờ. Thấy nắm tay không chỉ lên trời lầm cho là thiệt, chấp ngón tay là mặt trăng thì uổng dụng công tu hành. Cũng như chấp bóng ma không thật do căn cảnh sanh ra. Thì những cái mà lầm lạc ở trên, Ngài cho đó là như kẻ ngu si, như trẻ dại khờ. Thấy nắm tay không chỉ lên trời cho là thật, chấp ngón tay là mặt trăng thì uổng dụng công tu hành. Nắm tay này nó vốn không thật, cái nắm tay tạm nắm thôi, khi nắm khi buông. Cũng vậy, chỉ ngón tay lên trời là để chỉ mặt trăng, chứ không phải ngón tay là mặt trăng. Kinh Viên Giác nói câu nhất thiết tu đa la giáo như Tiêu Nguyệt chỉ là như vậy. Kinh điển chỉ là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Thì dụng công tu hành mà chấp ngón tay là mặt trăng thì sai. Cũng vậy, cái người tu mà chấp những cái phương tiện đó cho là mục đích là sai. Kinh điển không phải là chân lý. Chân lý nằm ngoài ngôn ngữ mà. Kinh điển làm diễn tả lại chân lý. Còn chân lý sự thật nó không phải là những con chữ đó. Cho nên Ngài Thần Tán mới là cảnh tỉnh thầy mình. Do thầy mình hằng ngày lấy việc đọc kinh làm mục đích tu hành. Bách niên toản cổ chỉ, hà nhược sức đầu thì đó. Mượn hình ảnh của con ong đó. Con ong mà bay qua cửa sổ mà bay nhầm vô cái giấy mà dán cửa sổ, cho nên nó có cái điểm sáng hơn là dách. Con ong tưởng đó là gì? Là khoảng không, cho nên là bay ra mà bay ra cứ sắn vô, sắn 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 vô. Giống như mình bây giờ cửa kiến mà mấy ong rồi nó lỡ nó lọt vô trong đây nên là nó bay ra mà đụng á, là tại vì nó đâu biết đó là kiến đâu. Mình biết kiến nhưng mà mấy con đó nó biết kiến không? Nó thấy đây nó tưởng là một khoảng không thôi, nó đâu nghĩ là kiến, vai sắn đụng té đó. Mèo cũng không có biết này là kiến nữa nghe. Bữa tôi lên trên giảng đường tình cờ con mèo gặp tôi lên, nó chạy mà nó tung qua cái này nè, nó tung đâu có được. Hả? Nó tung ra, nó nhà té mà tung vô như vậy. Tôi mới hiểu ra nó còn không biết này kiến. Thì đừng nói là các loài ong, loài khác sao phân biệt được. Ngài Thần Tán rất là hay. Hầu thầy mình mà thấy thầy mình là hằng ngày chuyên lo tụng kinh mà không có phát triển thiền định trí tuệ đó, thì mới thấy rằng thầy mình bị chữ nghĩa trong kinh ràng buộc. Mà không biết làm sao giúp cho thầy hiểu ra điều đó. Cho nên một hôm nhân cái lúc thầy đang ngồi tụng kinh rồi, cái con ong nó bay qua cái cửa sổ mà bay đụng cái giấy mà dán cái cửa sổ đó. Rồi lúc đó Ngài Thần Tán mới nói câu kệ gì? Không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả thái suy, bách niên toản cổ chỉ, hà nhược xuất đầu thì. Nói ngông nhưng mà ám chỉ thầy á. Thầy là ông á. Xin lỗi nói câu đó cũng hơi tội, nhưng mà sự thật là vậy. Ngài thần tán ý là như vậy. Mượn ông nói vơ vẩn chơi thôi. Nhưng mà ông thấy có lý, ông nói thằng này nói gì ta, nó xỉa xói tôi hả? Nhưng mà sự thật là đúng. Chỉ trách ông thôi. Không môn bất khẳng xuất là cái cửa mà mở đó, sao ông chịu chui ra? Ngu quá đi chui cửa sổ. Rồi bách niên toản cổ chỉ là trăm năm dùi á, dùi giấy. Thì ở đây là nói con ông á, dùi giấy cửa sổ thôi, chứ đâu nói thầy. Nhưng mà cũng hàm ý rằng thầy hằng ngày thì cứ lấy kinh ra đọc hoài thì xem là mục đích gì nè. Giống như ông dùi giấy thì thầy dùi kinh vậy nè. Nghĩa là vậy đó. Mượn hình ảnh nói vậy thôi, chứ không dám nói trực chỉ ngay thầy, sợ có lỗi. Hà nhược sức đầu thì ngày nào ông ra ngoài được, thì có nghĩa là thầy cứ tụng hoài suốt đời sao thầy giác ngộ được. Ý vậy đó. Các vị biết rằng kinh điển là phương tiện truyền tải chân lý, chứ kinh điển đâu phải là chân lý. Mình hiểu được điều này thì mình mới mượn kinh điển để giúp cho mình mở mang trí. Cho nên kháng kinh giả minh Phật chi lý mà. Xem kinh là để tỏ ngộ được cái chân lý của Phật ở trong lòng mình. Còn nếu mà dừng lại ở chỗ chấp kinh làm chân lý sai, cũng giống như chấp ngón tay là mặt trăng. Kinh dạy chấp chỉ dông nguyệt là sai. Cho ngón tay là mặt trăng thì ngàn đời không thấy mặt trăng thật. Nhưng mà không có ngón tay thì không thấy trăng. Nhờ ngón tay chỉ trăng kìa thì nương ngón tay nói trăng kìa cho nên nhìn lên thấy trăng. Còn không có ngón tay chỉ trăng kìa thì không có thấy. Nhưng mà chấp ngón tay là trăng thì cũng không thấy. Mà chấp vậy cũng là một dạng sai lầm. Ngài mượn cái ý từ kinh Viên Giác để chia sẻ lại với người học Phật, nhìn thấu lại vấn đề. Tôi nói chứng đạo ca là những lời chia sẻ thấu tình đạt lý, đem cái kinh nghiệm của một người chứng đắc ra để chia sẻ với hàng hậu học chúng ta. Học được những điều này, chúng ta chỉnh đốn lại mình rất nhiều điều, có những cái mình không nhận ra mình sai. Nhưng mà nhờ học cái này giúp cho mình nhận ra điều đó tốt hơn. Rồi tiếp theo ngài dạy gì? Cũng như chấp bóng ma không thật là do căn cảnh sanh ra. Tôi chia sẻ nhiều lần nhẹ này, thấy ma là chúng ta ảo giác. Có những người nghe cái tiếng nói bên tai, thấy cái bóng người, thấy cái gì đó. Xin thưa các vị, phần lớn là ảo giác gây ra. Bởi vì mình đâu có nhìn được thực tướng của vạn pháp đâu. Các vị thấy với nhau không phải là các vị thấy trực tiếp về nhau, mà các vị thấy cái bóng của nhau. Hồi đó khi học về di thức, Hòa thượng hiệu trưởng ngày xưa ngày dạy, ngày nói chúng ta không bao giờ thấy được trực tiếp với nhau, mà thấy cái bóng của nhau mà mình không hiểu. Bây giờ mình mới hiểu ra rằng à, bởi vì mình thấy lúc nào mình cũng nghĩ ở trước mắt mà, thấy biết sờ mó đụng tất cả mọi thứ, nhưng tại sao mình không thấy được trực tiếp sự thật? Chúng ta thấy cái bóng chứ không bao giờ thấy được trực tiếp. Bởi vì thông qua cái bóng nó hiển hiện trong nhãn cầu á, mình mới có thể thấy. Cho nên nhãn cầu có vấn đề là chúng ta thấy tầm bậy liền. Và những người lẫn đưa ra những hạt giống không tương xứng, chúng ta cũng thấy bậy liền. Bình thường mình nhìn cái này mình biết là bông hồng đúng không? Nhưng mà nếu cái hạt giống ở trong đó được chọn lọc đưa ra là một cái nồi, thì lúc đó cái bông hồng này là cái gì? Là cái nồi chứ không còn là bông hồng nữa nha. Các pháp là giả đạt thôi, nó không thật. Mình nhìn tất cả mọi thứ là giả. Đừng cho rằng cái thấy biết mình là thật. Sở dĩ chúng ta tranh cãi nhau là do cái thấy biết nó tùy vào hạt giống mà được hiển thị trong tâm thức của mình là cái thứ gì. Cùng là một vấn đề mà có thể là người ta nói gió động cũng cùng một vấn đề, nói phướng động cũng cùng là một quan hoa đó, người cho đẹp, người cho xấu, cùng là một vấn đề, người cho đúng, người cho sai. Sự thật hoàn toàn nó lệ thuộc vào trong tâm thức hạt giống đưa ra của mình về một vấn đề. chân lý trong cuộc đời chỉ là sự mặc ước tương đối, không có chân lý thật. Cả vũ trụ này là một thế giới của cõi mê, tồn tại trong ảo ảnh, trong giả quyển. Tại sao các bậc giác ngộ mới nhìn thấy các thứ là giả quyển, sống được với bản thể chân tâm rồi mới thấy được cái đó? Còn mình sống bằng tình thức cho nên làm sao thấy được cái đó? Mình chỉ lệ thuộc rất rõ vào những hạt giống trong tâm của mình, tình thức của mình, sự dính mắc ràng buộc trong tâm thức mình như thế nào, nó sẽ hiển thị ra như vậy thôi. Cho nên đây là gì? Do căn cảnh sanh ra. Cảnh là đối tượng, căn là chủ thể. Căn cũng chưa hẳn là chủ thể, căn là trung gian thôi. Thức mà dựa vào cái căn đó rồi mới có vấn đề. Cho nên căn trần thức, những hình tướng này nó chỉ là giả cảnh. Tâm thức chấp cái gì cái đó trở thành sự thật. Có rất nhiều trạng thái mà thấy mà chúng ta không dính mắt. Sở dĩ bận lòng là cái gió do chúng ta dính mắt. Nhìn trong cả một cái hội chúng, chúng ta không quen ai, chúng ta bình thường. Nhưng mà có một người chúng ta thương ghét ở trong đó, chúng ta trở thành bất thường. Cho nên bất thường không phải từ hội chúng, mà từ những cái mà trong tâm thức chúng ta có dính mắt cái đó hay không. Không có tham, chúng ta đi ngang cái tiệm vàng chúng ta bình thường. Nhưng mà kẻ tham lam và ăn trộm hay là có ý mà ăn cắp thì những cái tiệm vàng đó là thu hút họ. Mình không có ý nghĩ về tham lam đó thì bao nhiêu tiệm vàng nó diễn ra trước mắt mình thấy đó, đâu có gì đâu. Nhưng mình có ý nghĩ bậy thì cái tiệm vàng nó bắt đầu nó trở thành vấn đề đó. Cũng vậy, giữa người với người gặp biết bao nhiêu chúng ta có vấn đề gì đâu. Nhưng mà mình bị cái đối tượng nào ràng buộc là bắt đầu có vấn đề. Có phải vậy không? Ủa, giữa chợ đời này biết bao nhiêu người, đâu có sao. Cho nên Nguyễn Du có nói cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nó tùy cái tâm trạng của con người của mình. Cảnh tùy tâm sinh. Tôi nhớ trong Tệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành. Cảnh nó vốn là đối tượng, nó vốn là như vậy, nó không là một vấn đề gì hết, nó vô tội vạ. Nhưng mà sở dĩ nó có vấn đề là do tâm mình sinh. Cho nên mình đừng đổ thừa các cảnh, mà mình hãy xem tâm mình cho các vấn đề. Nếu tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành. Nếu tâm cảnh đều vắng lặng, mà sự thật cảnh nó là như vậy, lặng hay không là do tâm người. Chúng ta tiếp phần nữa. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh di quan tự tại, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Không thấy một pháp tức Như Lai, nên được gọi là quán tự tại. Ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay vốn là không, chưa ngộ thì nợ xưa đành phải trả. Chẳng thấy một pháp tức Như Lai, nên cũng kêu là quán tự tại. Tỏ rồi nghiệp chướng quá thành không, chưa tỏ nợ xưa đành trang trải. Trang trải là phải trả đó. Cái này tôi nói rất là nhiều lần, cái bài kệ này. Không thấy một pháp tức Như Lai. Như Lai không có dính mắc vào bất cứ một cái gì hết á. Chánh pháp còn phải bỏ mà. Không có ràng buộc, không có dính mắc vào bất cứ cái gì. Cái đó gọi là Như Lai. Kinh Kim Cang định nghĩa cái từ Như Lai sao? Như Lai giả vô sở tùng lai diệt vô sở. Sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai đó là không có đi về đâu, cũng không có đến nơi nào. Không có dính mắc bất cứ một cái gì, cái đó gọi là Như Lai. Mà cái đó cũng gọi là quán tự tại. Ở đây cũng thấy một câu hay để giải thích về cái nghĩa mà Bồ Tát quán tự tại. Quán tự tại Bồ Tát Hành Tâm Bát Nhã Ba La Mật á, Ngài Huyền Trang dịch là quán tự tại, để chỉ cho cái nghĩa của một cái vị là không dính mắc. Đã ngủ quẩn dai không rồi mà chấp cái gì. Cho nên đây, bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương đắc danh vi quang tự tại. Như Lai có nghĩa là không còn một pháp nào có thể được. Vì vậy mới gọi là quán tự tại. Thì một con người đạt được quán tự tại có nghĩa là người không còn dính mắc bị ràng buộc đắm chấp nữa. Tại đây mai này ai hỏi quán tự tại là gì thì chúng ta định nghĩa vậy thôi. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh gì quán tự tại. Đủ không? Đủ rồi. Hỏi cái tượng Bồ Tát ngồi trên đó trước khi lên chánh điện, hỏi Bồ Tát gì vậy? Ở đó cái tên là Bồ Tát để quán tự tại. Hỏi quán tự tại là gì? Cái mình làm gì? Bất kiến nhất pháp tức Như Lai phương đắc danh gì quán tự tại. Rồi hiểu sao hiểu kệ không? Nhưng mà mình nói vậy đúng không? Đúng chứ, tôi trả lời đúng rồi mà. Không một pháp có thể được. Rồi liễu tức nghiệp chướng bổn dây bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàng túc trái. Ngộ rồi thì nghiệp chướng xưa nay vốn đều không. Vị liễu ưng tu hoàng túc trái, chưa giác ngộ thì ân quán giang hồ đều phải trả đủ. Cái này nó phải phù hợp với câu là mộng lý minh minh hữu lục thú. Giác hậu vậy, không không vô đại thiên. Cái đoạn trước mình học á, đoạn đầu á, mộng lý minh minh hữu lục thú, có nghĩa là trong mơ, trong mộng, trong còn mê lầm thì có sáu đường rất rõ ràng. Còn giác hậu không không vô đại thiên, sau khi giác ngộ rồi thì mênh mông vô tận, không có con đường nào cả, không có thú nào hết. Các pháp tròn đủ mà. Không ngờ các pháp xưa nay vốn tự đầy đủ, có phải không? Câu không ngờ của Tổ Huệ Năng đó. Liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàng túc trái, có giống với đoạn trước ngài dạy không? Một cách dùng ngữ khác nhưng mà ý cũng như vậy thôi. Người giác ngộ rồi thấy trong cái thế giới này là trò quyển quá, ảo tưởng, mộng thôi. Cho nên tôi có giảng cái bài giảng là nhân quả vốn không thật. Nói câu này rất khó hiểu, chúng ta cho nhân quả là chân lý, là muôn đời bất di bất dịch, mà tại sao là nhân quả không thật? Nhân quả có thật trong chúng sinh cõi mê thôi nha. Thiên đường địa ngục là những thế giới của chúng sinh trong cõi mê, phải nhớ rất rõ. Cãi với nhau là có địa ngục không có địa ngục, tất cả đều là phiến diện. Có cũng phiến diện mà không cũng phiến diện. Trong thế giới của mê vốn có, trong thế giới cõi ngộ vốn không. Có không đều phải dứt bỏ. Vượt lên bên ngoài đối đãi như thế. Chúng sinh trong cõi ngộ không có nhân quả thiện ác gì cả. Phàm phu thì thấy có thiện có ác, có thiên đường có địa ngục, có hành động đúng có hành động sai. Người giác ngộ rồi vượt ra ngoài dòng nhân quả, không có đúng sai tội phước gì cả. Tất cả đúng sai tội phước đều là một hình thái khác nhau trong trong mê, trong mộng. Không hiểu được cái này các vị đi cãi. Nói không có địa ngục, chúng ta đọa địa ngục đó, mà cho rằng là địa ngục là một cái gì đó vĩnh cửu, thì làm sao có những chúng sinh giác ngộ? Địa ngục có ra trong tương đối, trong nhân quả, trong chúng sinh cõi mê. Mà địa ngục thật không? Địa ngục không thật. Nếu địa ngục thật thì chúng sinh nào mà có thể thoát được? Nó chỉ là cái tạm thời trong quá trình trả nghiệp của một chúng sinh cõi mê. Không hiểu chúng ta nói lu bu. Người học Phật mà còn nói địa ngục có không gì? Khi nào có và khi nào không? Nói một chiều hoặc có hoặc không, chúng ta đều là người mù rờ voi cả. Nói không có địa ngục, chúng ta sẽ làm cho những người bị tà kiến và đi vào con đường địa ngục mà không đếm xuể. Mà nói địa ngục có như vậy, không có thể nào mà gọi là có một vị Phật mà giác ngộ được hết. Có hay không tùy vào nhân quả, nghiệp cảm của chúng sinh mà thôi. Người tu nắm chân được giáo pháp để chia sẻ với mọi người. Nào là nói là địa ngục chỉ là cái từ để chỉ cho tâm gì đó thế thế. Nói chung là cứ biện giải theo suy luận của mình. Các vị thấy nếu không có địa ngục trong cái thế giới cõi mê, Đức Phật làm sao thấy có ba đường? Đức Phật phiên Phật tử quy Phật vậy? Quy Pháp vậy? Vậy cái ngạ quỷ địa ngục đó là gì? Bởi vì chúng sinh trong phàm phu này họ tồn tại trong nhân quả thiện ác thì phải dạy cho họ đi con đường thiện chứ. Giác ngộ rồi thì khỏi nói. Liệu tức nghiệp chướng bọn dai không mà. Nghiệp chướng là trong cái thế giới tương đối. Cho nên càng về sau chúng ta sẽ phân tích cái này. Chính vì vậy trong chứng đạo ca ngày mới nói là chẳng tội phước, chẳng thêm bớt, mà chúng ta có thấu hiểu được cái từ đó không? Tuệ Trung Thượng Sĩ nói là giữ giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước không? Cái này không phải nói cho những người phàm phu bình thường như mình. Người trong mộng thì họ phải bị thế giới trong mộng chi phối thôi. Bị khổ vui buồn trong mộng nó làm cho sanh cảm giác đó thôi. Khi tỉnh rồi thì mộng đó nó không thật. Mộng đó có đáng sợ cách mấy nó cũng không thật. Mà nó có vui cách mấy nó cũng không thật. Có phải vậy không? Như vậy ở trong cõi đời này, những tội ác cùng cực đối với người giác ngộ nó cũng không là vấn đề. Mà những việc lương thiện để mà sanh tới cõi trời tam thập tam thiên nó cũng là vấn đề. Anh làm cách mấy cũng là thế giới cõi mê mà. Chỉ đóng vai khác nhau trong một sân khấu. Mình làm vua, làm quan, làm dân, làm nghèo, làm ăn cướp, làm thầy tu, làm đồ tể, làm nhà lương thiện gì đó. Chỉ là một cái vai trống trong một cái tuồng hát. Xong cái tuồng hát đó rồi sao? Anh là anh thôi. Cũng vậy, địa ngục, thiên đàng, giàu, nghèo, đẹp, xấu, dưới mắt người giác ngộ chỉ là trò quyển quá đang đóng phim. Như vậy cần đóng vai là ăn cướp để độ thì sao? Thì quá hiện ăn cướp, vô đó làm tướng cướp, lãnh đạo nó rồi độ nó để giác ngộ nó. Trong cái đám này toàn là kỹ nữ không thì phải làm sao? Quá thân làm tú bà vô để mà độ nó chứ mắc gì. Làm thầy chùa vô trong đám kỹ nữ độ được không? Đóng sai vai rồi. Cái đó ta gọi là không có trí tuệ. Đi vô cái đám kỹ nữ độ mà làm thầy chùa sao độ được? Cái đầu này, cái áo này mới bước vô ông nội, đâu ông nội? Trong đây chỗ người ta đi đâu vậy cha? Có phải không? Nhưng mà mặc bộ đồ vét vô, phải không? Đội cái nón lưỡi chai rồi nghiêng nghiêng rồi. À, đeo kính râm đồ này kia, sách này, cặp táp rồi hay gì đó. Vô, rồi sao? Ô đại ca, đại ca. À, này kia kia. Người trong mộng của tôi đến rồi, thế thế, có phải không? Như vậy thì chúng ta phải hiểu hoàn cảnh nào. Khi các bậc giác ngộ rồi, không có bận lòng cái chuyện đúng hay là chuyện sai. Cái chuyện đúng sai của phàm phu phân biệt. Còn người đó là họ đã có mục đích rồi, chẳng bận tới tất cả các vấn đề đặt ra của cuộc đời. Giết người trong mộng, các vị có bị ở tù không? Hả? Không. Nằm mơ các vị thấy giết người, nhưng mà tỉnh ra rồi thì cái chuyện đó cũng đâu có gì đâu. Mà trong nằm mơ các vị thấy các vị thành Phật, thì tỉnh ra rồi các vị có phải Phật chưa? Cũng đâu có gì đâu, cũng các vị thôi. Đúng sai phải trái trong cuộc đời là tương đối. Các vị hành Bồ Tát đạo là tùy duyên quá độ. Không ngại cái hình tướng gì đó. Nếu cần làm thầy tu độ là làm thầy tu. Cần làm cái loại gì đó độ là làm. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm đâu có phải một cái thân nào nhất định đâu. 32 ứng thân tùy duyên quá độ. Không phải là một cái thân nào nhất định hết trơn trọi. Đây là tôi dạy cho các vị nhận thức để hiểu về chân lý rốt ráo nó là như vậy. Chứ không phải là đừng nói là tôi suối bẫy làm tầm bậy. Nó không phải là như vậy. Các vị không thật sự là vàng thì đừng thử. Đừng thử lửa vậy thôi. Pháp rốt ráo nó là như vậy. Còn trong tương đối thì sao? Phải khuyến khích người bỏ ác làm lành. Phải khuyên người ăn chay niệm Phật. Phải khuyên người tụng kinh giữ giới. Bởi vì cái đó là pháp lành. Để mà hạn chế lần tất cả những cái pháp ác. Hạn chế những sai quấy. Hạn chế những quan trái. Hạn chế sự tạo nghiệp. Học lớp 1 dạy khác, học lớp 10 dạy khác, học đại học dạy khác, lên cao học tiến sĩ dạy khác chứ. Chứ còn lúc nào cũng dạy lớp 1 vậy rồi sao tiến bộ mà. Trong giáo pháp mình cũng vậy đó, tùy căn cơ, hạ căn, trung căn, thượng căn, chia ra là vì vậy, chia ra là để chọn pháp cho nó phù hợp. Chứ không phải là trong nhà đạo chúng ta có bỉ thử để phân biệt, nó phải là như vậy. Mục đích của Đức Phật là khai tri kiến Phật cho mọi người, nhưng đâu phải ai cũng có thể giác ngộ được tri kiến Phật hết đâu. Phải phương tiện đưa ra ba thừa thôi, chứ đâu có ai phải là giác ngộ tri kiến Phật. Nhờ phương tiện đó mà cuối cùng là nhất thừa để liễu ngộ tri kiến Phật. Vậy thôi. Nữa không anh nghĩ? Hết giờ hả? Chúng sanh vô